sống lại cái chân thật. Mà chính trở lại cái chân thật đó thì chúng ta sao? Hết tạo nghiệp. Hết tạo nghiệp rồi hết luân hồi. Mà khi hết tạo nghiệp rồi thì cái chân thật đó nó có bị ảnh hưởng gì không? Bởi vì nó không hình tướng. Không hình tướng thì làm sao có sinh diệt? Mà nó cũng không động thì làm sao mà có sinh diệt? Còn cái tâm lăng xăng này là cái gốc sinh diệt. Dấy lên đang mừng cái rồi buồn, đang thương cái ghét. Quý vị có cái đó không? Đang mừng mà rồi cái buồn liền. Thí dụ như đang ngồi nói chuyện chơi với 5 người, 7 người vui vẻ, cái nghe tin đó là người anh mình hết, cái lúc đó sao? Hết vui đó thì buồn liền, phải không? Nó luôn luôn là thay đổi. Vậy đó mà mình nói đó tâm mình. Còn cái hằng thấy hằng biết, nó không có buồn thương dẫn nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đi trong cái quỹ đạo của hai bên, nó cuộn chúng ta theo. Ví dụ bây giờ quý vị thích đi coi đá bóng không? Thích không? Chắc thích. Nhất là mấy ông thích đi coi đá bóng. Coi đá bóng kết cuộc rồi chúng ta được cái gì? Được biết bên này ăn bên kia thua, phải không? Chỉ biết được biết hơn thua thôi. À, được biết hơn thua thì chúng ta thấy nó hài lòng. Rồi tất cả cái trò chơi nào quý vị thấy cũng đều đặt cái hơn thua. Rồi cả đời chúng ta chạy theo cái hơn thua đó. Hết cái này chạy cái kia, lại sòng bạc cũng ăn thua, ra đá bóng cũng ăn thua, rồi làm gì cũng ăn thua nhau hết. Như vậy thì cứ cột chúng ta trong cái hai bên đó. Mà trong cột trong hai bên thì chúng ta làm sao gỡ cho ra? Vì vậy mà cả đời chúng ta cứ chạy theo nó, dừng không được. Nếu bây giờ biết tôi rồi, chúng ta trở lại cái chân thật đó thì nó đơn giản làm sao? Ai cũng có mà bỏ quên. Cho nên nói rằng chúng ta có sẵn hòn ngọc quý mà không có dùng, bỏ quên. Như vậy thì quý vị biết rằng chúng ta tu để là chúng ta đến cái chỗ cứu kính chân thật. Và cứu kính chân thật đó từ ở bên ngoài đến hay là trong nhà ra. Bởi vậy quý vị thấy kinh Bát Nhã có chỗ rất là mâu thuẫn. Như nói dĩ vô sở đắc cố, vì không có chỗ được nên Bồ Tát xa rời khủng bố điên đảo, chứng niết bàn. Chư Phật cũng nương cái Bát Nhã đó mà được vô thượng cái đẳng chánh giác. Như vậy thì bỏ hết tất cả cái được, không có sở đắc, bỏ hết không có cái gì được, rồi sẽ được cái kia. Thì quý vị thấy mâu thuẫn không? Nếu không có cái gì được thì làm sao được nữa? Nhưng mà thực ra chúng ta quen cái thói làm gì cũng muốn được. Đắc tu phải đắc, phải chứng gì mới được, phải không? Như vậy tôi có thể nói thí dụ như quý vị đi thấy món đồ đẹp nó rơi dưới đất, quý vị lượm bỏ vô túi thì nói sao? Tôi lượm được món đồ quý. Thì quý vị thấy mâu thuẫn không? Nếu không có cái gì được thì làm sao được nữa? Nhưng mà thực ra chúng ta quen cái thói làm gì cũng muốn được. Đắc tu phải đắc, phải chứng gì mới được, phải không? Như vậy tôi có thể nói thí dụ như quý vị đi thấy món đồ đẹp nó rơi dưới đất, quý vị lượm bỏ vô túi thì nói sao? Tôi lượm được món đồ quý, phải không? Được món đồ quý gì nó ở ngoài mình lượm được. Còn nếu cái món đồ quý ở trong túi quý vị mà quý vị quên, lâu lâu sờ cái gặp nó thì nó được không? nó tôi sẵn đây nè, chứ không có gì phải được hết. Như vậy thì Phật đã thấy rõ chúng ta sẵn có cái chân thật mà chúng ta quên. Sở dĩ quên là vì chúng ta chạy theo những cái ngoài cho nó là thiệt, là quý, rồi quên mất. Bây giờ bỏ hết tất cả cái được ở ngoài, bỏ hết được những cái mà chúng ta đuổi theo đó là vô sở đắc. Mà khi đuổi bỏ hết rồi thì chừng đó chúng ta mới đắc cái chân thật của chính mình. Tu là nó siêu thoát như vậy, chứ không phải là nó thường. Cho nên ở trong nhà thiền luôn luôn là lấy cái đó làm căn bản. Mà cái đó là chư Phật chư Tổ nói không khác. Tôi nhắc như Lục Tổ Huệ Năng, cái bài thuyết pháp đầu tiên của ngài là bài gì quý vị nhớ không? Nó là bị người ta đuổi theo. Khi đuổi theo mà không có lấy y bát lại được vì nó linh thiêng quá, thì không đổi cái ý dành y bát, Thượng Tọa Minh mới gọi ngài: hành giả, hành giả, tôi tới đây không vì y bát mà vì pháp. Thì ngài từ trong bụi ngài chui ra, ngài đứng thong thả, ngài mới bảo: nếu ông vì pháp thì đứng yên lặng, ta sẽ nói cho ông. Thì Thượng Tọa Minh đứng yên lặng, ngài chỉ nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay sau đó cậu ngộ liền. Thì quá rõ ràng, sở dĩ nghĩ thiện nghĩ ác là hai bên, mà tâm không còn hai bên thì cái chân thật nó hiện ra. Có gì đó đơn giản, thật là đơn giản. Như vậy thì nghe cái bài pháp đó, quý vị thấy không có cái gì là xa lại chúng ta hết. Mà rất tiếc tại vì chúng ta quá mê, không bỏ được cái giả, cho nên cái thật nó đành chôn vùi. Như vậy thì tu, giờ tôi trở lại cái đề tài, chúng ta tu từ những bước thấp cho tới cái bước mà tuyệt đỉnh, đó là một cái việc làm nó thực tế hay nó viển vông? Nó quá là thực tế. Tu thấp thì có lợi ích thấp, cao có lợi ích cao, mà tuyệt cao thì nó có lợi ích tuyệt cao. Mình tu để trở về cái thực của mình có mà mình quên, chứ đâu phải chuyện gì ở trên trời trên mây gì đâu. Đó, mà trở về được cái đó thì chính mình là cái người giác ngộ. Đó, bỏ quên của quý bây giờ lập luyện được thì đó là mình người tỉnh hết mê. Như vậy thì trên đường tu chúng ta bước được bước nào cũng đều hữu ích, đều có lợi lạc. Mà càng cao thì cái lợi lạc nó càng lớn và sâu dày. Cho nên chúng ta tu, nhất là có duyên được gặp Phật pháp tu hành, thì đó là một cái phước lớn của nhiều đời, chứ không phải là cái chuyện thường. Cho nên người nào đã biết được đạo lý này và hiểu được cái giá trị của sự tu thì chắc rằng không ai mà không cố gắng tu, phải không? Có ai mà bằng lòng mình vào địa ngục đó, phải không? Thì ráng quy y Tam Bảo đi. Có ai bằng lòng mình đời sau xấu xí, ai bằng lòng đời sau mình là kẻ chết yểu dần dần, thì ráng giữ năm giới đi. Còn nếu ai bằng lòng mình sẽ lang thang nơi này nơi nọ, mà muốn được nơi nào ấm cúng hơn, tốt đẹp hơn, thì ráng tu thập thiện đi. Còn nếu ai muốn ra khỏi sinh tử thì trở lại cái chân thật của mình đi. Thì như vậy không có cái gì ở xa, không có cái gì huyền bạc hết, mà đều là cụ thể, là chân thật. Rất tiếc là chúng ta chưa chịu khó phân tìm, chưa chịu khó đưa ra cho thấy được hòn ngọc quý của mình. Vậy thì mong tất cả quý vị, nếu là người sáng suốt thông minh thì mình phải can đảm cái gì là giả, cái gì là si mê, mình phải loại ra khỏi, đừng nuôi dưỡng, mà phải cố gắng, phải trở về được cái chân thật của chính mình. Đó là mục đích của Đức Phật ra đời, mà cũng là cái mục tiêu mà chúng tôi nhắm tới. Mong tất cả quý vị cố gắng thực hiện để khỏi uổng đi một đời, biết học đạo Phật mà đi không tới nơi. Đó là cái chỗ mong mỏi của tôi. Thôi tới đây xin nghỉ. Thưa tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay tôi về đây trước hết là thăm viếng trường hạ tại Bà Rịa này, đồng thời sẽ có ít lời nhắc nhở tăng ni Phật tử trên con đường tu hành. Thực ra tôi thời gian rất hiếm, nhưng thấy rằng đi qua Vũng Tàu giảng được cho tăng ni bên ấy mà quý thầy mời dừng lại đây để giảng cho tăng ni Phật tử ở đây thì tôi từ chối thì coi không được, nên buộc lòng tôi phải dừng lại đây trước hết là thăm tăng ni Phật tử, sau tôi có ít lời nhắc nhở quý vị trên đường tu hành. Phần nhắc nhở này tôi có chia hai. Trước hết là tôi đem lời Phật dạy để cho quý vị nghe, hiểu, tu. Kế đó thì tới cái lời khuyên, khích lệ trên cái đường tu của tăng ni. Và đây là cái phần nhắc nhở đem kinh Phật để nhắc quý vị. Nói kinh Phật thì thực ra đây là một bài kệ của Đức Phật Ca Diếp mà tất cả chư tăng đều thừa nhận là cái nòng cốt hay là cái cương yếu của toàn thể Phật pháp. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một thiền sư tên là Ô Sào Thiền Sư. Cái tên đó là tên thiên hạ đặt trong mọi cái thanh chánh, bởi vì ngài ngồi ở trên cái chán ba cây rồi bẻ những cái cành cây lót thành một cái chỗ ngồi tựa như cái ổ quạ, cho nên người ta kêu ngài là Ô Sào Thiền Sư, ông thiền sư ngồi trong ổ quạ không gì hết. Và ngài tu đắc đạo, cho nên rồi xa gần đồn đại viết cái hiệu của ngài. Hôm ấy có một nhà thi sĩ nổi tiếng đời Đường là ông Bạch Cư Vị, ông nghe như vậy ông mới tìm đến để ông hỏi đạo. Khi ông tìm đến dưới cội cây thì ngài ngồi ở trên giữa cây. Thì ông chắp tay, ông bạch rằng: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con cái pháp cương, cái cương yếu của Phật pháp để con tu. Thì ngài Ô Sào ngồi trên cây đọc một bài kệ thế này, nguyên chữ Hán: Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Như vậy bài kệ đó chẳng những là tăng ni thuộc mà kể cả cư sĩ cũng phải thuộc, tại vì trong tất cả các lớp phái nào của giáo hội in đều có cái bài kệ trong ấy. Nhưng mà khác một chút là đây là bài kệ dịch, Thì bài kệ dịch trong đó để rằng chớ làm các điều ác, vân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy chư Phật. Nghe cái bài kệ đó rồi thì ông Bạch Cư Vị ổng cười, ổng nói rằng nếu cái bài kệ này thì con nít 8 tuổi nó cũng đã thuộc rồi mà ngài đem dạy tôi làm gì? Thì ngài ở trên cây ngài trả lời rằng phải, con nít 8 tuổi đã thuộc nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Thì như vậy bài kệ đó nó thiết yếu như thế nào mà trong các lớp phái chúng ta đều được thấy in rõ ràng hết. Mà quý Phật tử có lớp phái đã thuộc cái bài kệ đó chưa? Chắc lớp phái đem về treo chứ không có học, phải không? Lý đáng là phải thuộc bài kệ đó chứ không phải lãnh lớp phái về cái treo trên bàn cho có lớp phái, mà chúng ta phải thuộc những cái lời dạy trong đó. Bây giờ tôi thứ tự giải thích cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của bài kệ này. Câu thứ nhất là chư ác mạt tác, tức là người tu Phật trước nhất phải dừng hết những cái tội ác. Cái gì là điều xấu ác tội lỗi chúng ta đều phải dừng, không được làm, không được tái tục làm. Như vậy thì mới gọi là tu. Như vậy thì người Phật tử cũng như người xuất gia chúng ta làm sao dừng được tất cả điều ác? Quý vị nghĩ làm sao dừng? Dễ quá, Phật dạy cư sĩ tại gia trước phải giữ năm giới. Năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say, hút áp phiện thì kẻ ma túy. Giữ năm điều đó tức là dừng được cái tội ác của mình. Nếu mà người cư sĩ tại gia không giữ năm điều đó thì cái tội ác càng ngày càng lừng lẫy hơn chứ không bao giờ dừng được. Như vậy thì tất cả Phật tử bước chân vào đạo, Phật dạy phải giữ năm giới, đó là dừng hết tội ác. Bây giờ quý vị xét kỹ, tội ác có ngoài cái sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu mạnh và hút ấp phiện thì cái ma túy không? Những cái đó là cái gốc của tội ác. Nếu chúng ta tu theo Phật làm người cư sĩ mà không giữ năm giới thì đó là chưa tu. Dù chúng ta có giỏi tụng kinh, có giỏi đi chùa thường mà không giữ năm giới thì coi như người chưa biết tu, bởi vì chúng ta chưa dừng được các điều tội ác. Như vậy thì quý vị mà nếu kéo dừng được năm điều ác đó, bây giờ năm điều ác đó tôi kể lại cho quý vị thấy: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu say, thì chúng ta là một con người tốt ở trong xã hội rồi. Còn nếu phạm một trong năm điều đó, chúng ta chưa phải là người tốt, chưa phải là người tốt, huống nữa là người Phật tử. Vì vậy mà trước hết phải giữ năm giới. Mà Phật tử nếu giữ tròn năm giới thì khi nhắm mắt quý vị sẽ biết mình đi đâu. Tu như vậy đời sau sẽ được làm gì? Không ai biết hết. Nếu quý vị giữ năm giới thì trong nhà Phật gọi là tu nhân thừa Phật giáo. tức là tu theo đạo Phật về tư cách làm người. Đời này chúng ta là con người tốt trong xã hội, sau khi nhắm mắt chúng ta trở lại làm người tốt hơn. Như vậy cho nên năm giới là cái nền tảng để người Phật tử tu sẽ được trở lại làm người tốt hơn ngày nay. Giữ giới không sát sanh thì đời sau tuổi thọ dài, giữ giới không trộm cướp thì đời sau sanh ra có của cải nhiều, giữ giới không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm, giữ giới không nói dối đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ai cũng quý cũng tin, giữ giới không uống rượu mạnh, hút ở phiện thì kem ma túy, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Như vậy muốn được làm một con người tốt ngay trong hiện đời và kể cả mai sau thì chúng ta phải giữ tròn năm giới. Giữ năm giới là chặn đứng được cái nghiệp ác chúng ta sẽ gây sau này. Vì vậy chúng ta biết giữ năm giới đó là tu. Còn nếu Phật tử tại gia tu khá hơn chút nữa thì quý vị thêm giữ bao nhiêu giới, tức là thập giới, tức là thập thiện đó, 10 điều lành. Thay vì trước giữ cái năm giới, nếu muốn tiến hơn thì người Phật tử phải tu giữ 10 giới, tức là thập thiện. Thập thiện có chia ra thân có 3 điều, miệng có 4 điều, ý có 3 điều. Vì ở bên ngũ giới nó chưa có đa động tới ý, còn bên thập thiện thì nói tới ý. Thân ba là sát sanh, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Ý có 4, miệng có 4 là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói hung dữ và không có nói những lời ác độc để gây, hay là nói cái khác là không nói những cái lời để mà vu khống người ta. Thì như vậy kế đó nữa là bớt tham, bớt sân và bớt si. Thì quý Phật tử nghĩ nếu mình tu được 10 điều đó thì mình đang tu về cái pháp gì trong đạo Phật, mình đang đi đường nào. Đó gọi là tu để được sanh cõi trời, sanh lên cõi trời. Cho nên thập thiện có nghĩa là tu 10 điều lành để đời sau được sanh lên cõi trời. Như vậy thì quý Phật tử nếu muốn được làm người tiếp tục cái đời sau, chúng ta tu giữ năm giới tròn. Muốn được sanh lên các cõi trời, chúng ta tu thêm thập thiện. Thì như vậy đó là chúng ta chọn con đường đi lên. Bởi vì trong lục đạo luân hồi Đức Phật đã thấy và Ngài nói rõ nguyên nhân kết quả của nó. Trong lục đạo đó là thấp nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, kế đó là súc sanh. Đó là 3 đường ác, 3 đường khổ. Rồi được lên 3 đường lành, cõi thấp nhất là người, kế đó là Atula, kế đó là cõi trời. Đó là 3 đường lành. Như vậy trong khi chúng ta bị luân hồi trong lục đạo thì đi trong 6 đường đó. 6 đường đó nặng nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, kế đó là súc sanh. Rồi trong 3 đường lành thấp nhất là cõi người như mình đang ở, kế đó là Atula, kế đó là cõi trời. Như vậy chúng ta ở đây tu chỉ nói có cõi người là giữ năm giới, cõi trời là tu thập thiện, mà không có nói Atula. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cõi trời thì bớt tham, bớt sanh, bớt si. Mà những người tu, thí dụ tu thập thì tu giữ năm giới rồi, muốn tiến lên nữa, vào chùa làm công quả, tập tu khá khá, nhưng mà cái tật nóng giận bỏ không được. Làm Phật sự thì làm, công quả thì công quả, mà động tới nhiều lửa đốt là om sòm, thì người đó được cái phước thanh làm gì? Thanh Atula. Atula đó là loại thành vì cái lỗi nóng giận. Chứ còn lẽ ra thì có phước gần được lên cõi trời, nhưng mà nóng giận quá trở thành Atula. Giờ quý vị có trong hạng đó không? Bởi vậy nên biết rồi, chúng ta chọn đường đi cho nó đúng đắn, đừng có đi lệch, đi lạc hướng. Như vậy thì quý vị muốn đời sau trở lại làm người là giữ năm giới, quý vị muốn đời sau được lên cõi trời thì tu thập thiện. Mà 10 điều lành đó là dứt được tất cả điều ác. Bởi vì thập thiện có 3 cái điều quan trọng là bớt tham, bớt sân, bớt si. Tham sân si bớt đi thì mới được sanh cõi trời. Như vậy thì tất cả Phật tử nếu tu ngũ giới thập thiện, rồi quý vị tăng ni chúng ta tu phải sao? Tu cái gì? Nếu nói về Phật tử dừng các điều ác là chúng ta nương tựa vào ngũ giới thập thiện để dừng tất cả điều ác. Còn chư tăng chư ni chúng ta muốn dừng tất cả điều ác phải tu cái gì? Thấp nhất là 10 giới sa di, phải không? 10 giới sa di đó là để ngăn chặn tất cả những điều ác. Rồi nếu khá hơn nữa thì bên ni thì thức xoa, rồi tới tỳ kheo, rồi bên tăng cũng lên tỳ kheo. 250 giới cốt giữ để không có tạo một điều ác nào nữa hết, dừng tất cả điều ác. Như vậy thì chư tăng chư ni không tu lên cõi trời, cũng không muốn trở lại làm người, cho nên phải tu giữ 10 giới sa di. Rồi khá lên thì thọ tỳ kheo, giữ 250 giới bên tăng, còn bên ni thì 380 giới hay 40 giới tùy. Đó là cái chỗ tôi nói để cho quý vị thấy Phật không bắt mình dừng các tội ác mà bắt mình giữ giới. Giới là điều răn cấm, mà giữ được những điều răn cấm đó là ngưng, là dứt tất cả tội ác. Như vậy bây giờ quý vị nghĩ, chư tăng chư ni mình tu, tôi chưa dám nói giới tỳ kheo, giới sa di quý vị giữ đủ chưa? Đủ chưa? Quý vị nhớ 10 giới sa di không? Nhớ không? Nói thử coi. Chắc là giới thì nhớ, nhưng mà giữ thì giữ cũng hơi kém kém rồi thôi, chứ không có trọn. Không sát sanh thì bảo đảm rồi, không gì nữa. Không trộm cắp thì bảo đảm rồi. Không dâm dục, đó là cái thứ ba. Cái thứ tư là gì nữa? Không nói dối. Thứ năm là gì nữa? Không uống rượu. Bây giờ thỉnh thoảng không uống rượu mạnh, mà nhẹ nhẹ cũng có thử, phải không? Thì như vậy thì nó cũng có một cái hơi khá khá rồi. Rồi cái thứ sáu là gì? Không nghe nhạc rồi. Thì bây giờ chắc cũng có nghe sơ sơ, phải không? Rồi cái thứ bảy là gì? Tất cả những cái chỉ nó 10 giới đó mà kiểm lại thì quý vị thấy sao? Mình cũng chưa được hay lắm đó, chưa được trọn lắm. Vì vậy cho nên Phật dạy chúng ta tu muốn cho tròn cái đạo lý thì trước phải giữ giới. Giữ giới đó là ngăn ngừa tất cả tội ác. chứ chưa phải là cái công quả công đức của mình nữa mới là ngăn tội ác thôi. Rồi kế đó là cái câu kệ thứ hai là phải phân làm tất cả việc lành. Bây giờ tất cả việc lành chúng ta phân làm hết chưa? Việc lành ở đây tôi tóm lại đơn giản nhất là bố thí, phải không? Mà bố thí có chia làm ba: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Thì bố thí tài là việc của Phật tử. Phật tử có cái khả năng gì giúp đỡ cho mọi người. Nhưng mà tài thí nó có chia làm hai: nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tiền bạc của cải đem giúp người, đó là bố thí ngoại tài. Còn thấy người ta yếu đuối đi qua cái cầu mà chân run đi không được, mình lại mình dìu đi cho được tốt, được yên, đó là ra sức để giúp đỡ, đó là bố thí sức lực của mình. Rồi tất cả việc làm, thí dụ như có Phật tử có tiền, thấy ở chùa quý thầy cất chùa thì để vô số tiền ủng hộ. Còn Phật tử không tiền muốn cúng dường chùa làm sao? Thì ra công quả, phải không? Một ngày, hai ngày gì đó cũng là một cái bố thí cúng dường. Như vậy, cái bố thí không phải có tiền mới bố thí được, mà chúng ta bố thí cả sức lực nữa, là đem sức lực mình mà giúp đỡ người, đem sức lực mình mà ủng hộ chùa, thì cũng là một việc bố thí cúng dường. Như vậy, bố thí đó, đó là cái bố thí cư sĩ. Còn tới bố thí pháp, như quý thầy cũng không được khỏe lắm, đâu có sức lực để giúp người, quý thầy cũng không có tiền, làm sao bố thí cho ai? Thì quý thầy phải bố thí pháp, đem chánh pháp của Phật để dạy, để khuyên Phật tử tu hành, đó là bố thí pháp. Như vậy cái phần bố thí tài là nặng về cư sĩ, mà phần bố thí pháp thì nặng về người xuất gia. Người xuất gia đem chánh pháp của Phật mà nhắc dạy Phật tử biết đường lối tu hành, đó là bố thí pháp. Như vậy thì phần chư tăng lấy cái bố thí pháp làm căn bản. Bố thí vô úy, vô úy quý là không sợ. Người đó đang sợ cái điều gì mà kinh hoàng, muốn bị điên đảo, thì chúng ta phải tìm cách an ủi họ, giúp đỡ họ, cho họ bớt kinh sợ. Tôi nói thí dụ như người đó họ thiếu nợ, tới cái ngày, tới cái kỳ phải trả, mà giờ họ không chạy ra tiền trả, họ hoảng sợ, họ lo lắng. Thì nếu người cư sĩ tại gia mình có khả năng thì cho họ mượn tiền họ trả, để họ bớt lo, bớt sợ. Thì đó cũng là bố thí vô úy, không cho nhưng mà giúp cho họ đỡ sợ. Còn như ở chùa quý thầy, đối với Phật tử, quý thầy làm sao bố thí vô úy đây? Bây giờ tôi hỏi tất cả Phật tử, quý vị sợ cái gì nhất ở trên đời này? Cái gì đáng sợ nhất? Chắc có cái chết là sợ số một rồi, phải không? Có người nào không sợ chết không? Chắc ai cũng sợ chết. Cái sợ chết là cái trên hết. Mà người tu Phật, quý thầy có bổn phận khi thấy quý Phật tử sợ sệt, trước khi nhắm mắt lại khuyên giải cho họ biết, họ hiểu được lý đạo, để họ yên ổn ra đi không sợ hãi. Thì đó là cũng bố thí vô quý. Nghĩa là nhờ cái tâm lực của người tu, rồi nhắc nhở, khuyên lên, giải thích cho người ta hiểu cái chết là lẽ thường, ai rồi cũng phải tới, cái mà không thể tránh được, khởi tâm sợ nó thì có lợi ích gì đâu. Cái không tránh được thì vui vẻ mà chấp nhận, đi thì cứ đi, sợ sẽ làm gì, vân vân. Nhờ an ủi như vậy thì Phật tử bớt cái kinh hoàng trong lúc nhắm mắt, đó cũng là cái bố thí vô quý. Thì như vậy cái bố thí vô quý cả tăng cả tục đều làm được hết, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái sự việc xảy ra mà chúng ta đem cái lời dạy của Phật để khuyên, để an ủi, hoặc là đem cái tiền của mình, phương tiện của mình giúp cho họ qua cái cơn sợ hãi, đó là bố thí vô quý. Như vậy thì nếu làm việc lành, tất cả việc lành thì chúng ta làm việc bố thí là trên hết, tức là bố thí cho mọi người từ tiền của, sức lực hoặc là ngôn ngữ để mà giải cho người ta hiểu được đạo lý vân vân, đều là thuộc cái bố thí. Mà nhờ vậy mà tất cả người đều bớt làm ác, trở lại làm lành. Cho nên nói rằng làm tất cả việc lành, đó là lời mà Phật dạy chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng. Như vậy thì tôi mới giảng ra hai câu trên: chớ làm các điều ác, vâng làm tất cả việc lành. Rồi cái câu thứ ba: giữ tâm ý cho thanh tịnh. Quý vị biết giữ tâm ý thanh tịnh là làm cái gì không? Làm sao tâm ý được thanh tịnh? Bởi vì cái đường lối tu của chúng ta có ba việc tối ưu quan trọng, là phải làm sao tránh hết mọi điều ác, đừng vướng dấp vào đó. Và kế đó là mình phải làm cho được những điều lành, điều tốt. Rồi sau cùng là tâm ý mình phải thanh tịnh. Cái sau cùng mà cũng là cái chủ yếu của người tu. Bây giờ quý vị biết làm sao tâm ý được thanh tịnh không? Đó là một vấn đề hết sức là hệ trọng. Vì vậy mà người Phật tử cũng như người xuất gia, ai tu Phật đều phải biết rõ cái điều thứ ba này. Bây giờ thưa quý vị, tâm ý của mình nó có thanh tịnh chưa, hay là nó đương lộn xộn lăng xăng? Thanh tịnh hay là đương chạy ngược chạy xuôi? Bởi vì chúng ta hiện giờ đang mắc phải một cái bệnh. Cái bệnh là giỏi suy nghĩ, giỏi lo lắng. Giỏi không? Có nhiều khi nằm muốn ngủ, nó để ngủ cho yên mà cũng nhớ chuyện này phải nghĩ, nhớ chuyện kia phải lo, cái mất ngủ rồi cái bệnh, phải không? Như vậy mà chúng ta suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ muốn vỡ cái đầu, mà giải quyết được việc gì không? Thấy càng suy nghĩ càng rối, phải không? Vì vậy mà cái người biết tu là phải giữ tâm ý cho thanh tịnh. Thanh tịnh là phải cho nó yên, nó lặng xuống hết. Thì đó là cái lời dạy của chư Phật, chứ không phải một ông Phật. Tất cả chư Phật đều dạy trọng tâm ba điểm đó đó. Đừng làm tất cả điều ác, phải làm tất cả việc làm mà giữ tâm ý cho thanh tịnh là cái gốc. Tâm ý mình thanh tịnh rồi thì lời nói mình nó mới hiền hòa, hành động mình mới là tốt đẹp. Còn nếu tâm ý mình nó xôn xao, nó bực bội thì lời nói không hiền hòa, hành động không tốt đẹp. Như vậy tuy nói ba mà cái trụ cột hay là cái điểm cốt yếu ở cái ý cho thanh tịnh, cái đó mới là cái chủ yếu. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ, kể cả tăng ni và Phật tử, tâm ý có thanh tịnh chưa? Nhất là chư tăng chư ni. Hỏi Phật tử điều này thì hơi xa. Chỉ hỏi tăng ni, quý vị tâm ý thanh tịnh chưa? nói cho tôi nghe thử coi, có ai dám nói không? Nếu không dám nói thì là sao? Nếu dám nói thanh tịnh thì người ta tin mình được thanh tịnh, còn chưa dám nói tức là gì? Là chưa thanh tịnh. Mà tâm ý chưa thanh tịnh thì làm sao thân khẩu thanh tịnh được? Thân khẩu thanh tịnh từ tâm ý thanh tịnh. Cho nên cái sau lại là cái chủ yếu. Người tu mà tâm ý không thanh tịnh thì ngôn ngữ hành động khó mà thanh tịnh được. Bởi vậy cho nên tất cả người tu, tu pháp môn nào của đạo Phật cũng bắt mình phải tâm ý thanh tịnh. Như hiện giờ quý vị tu theo tịnh độ, Phật bảo mình muốn tâm ý thanh tịnh phải niệm Phật tới đâu? Theo Kinh Di Đà nói thì tới đâu? Từ một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn. Mà nếu nhất tâm bất loạn thì lúc đó thanh tịnh chưa? Đó là chỗ thanh tịnh rồi. Mà nếu từ một ngày tới bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, hoặc bảy ngày, hoặc sáu ngày, hoặc năm ngày, bốn ngày, tới một ngày được nhất tâm bất loạn thì đó là tâm ý thanh tịnh. Mà người đã nhắm mắt thì thấy ai? Thấy Phật và thánh chúng hiện ở trước, phải không? Như vậy thì cái trọng tâm của Phật dạy chúng ta tu á, muốn được kết quả giải thoát sinh tử thì phải tâm ý thanh tịnh. Nếu tâm ý không thanh tịnh thì đời tu của chúng ta chưa có thể giải thoát sinh tử được. Mà tăng ni chúng ta đi tu, quý vị có nghĩ giải thoát không? Có nghĩ giải thoát hay là tu gieo nhân đời sau đỡ một chút thôi, hay là quyết định tu giải thoát? Mỗi khi quý vị đắp cái lá y từ y sa di cho tới y tỳ kheo thì quý vị đọc cái câu kệ thì sao? Lành thai mặc áo giải thoát. Mặc cái áo đó là áo giải thoát. Mà chúng ta mặc cái áo giải thoát thì chúng ta phải làm sao? Áo thì áo giải thoát mà tâm thì tâm phàm tục, được không? Đó là một cái điều mà quý vị phải ráng nhớ. Chúng ta tu là để giải thoát sinh tử, nó cao siêu phi thường. Cho nên mỗi lần đắp cái lá y vào mình đều đọc cái câu kệ để nhớ mình được mặc cái chiếc áo giải thoát, thì tâm ý mình phải thanh tịnh. Chứ mặc áo giải thoát mà hung dữ quá thì cái đó cọt trói chứ giải thoát cái gì, phải không? Nên chúng ta tu là để giải thoát, mà muốn giải thoát thì tâm ý phải thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh thì có nhiều phương tiện.